là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái họp triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3.
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ 8 địa phương trên 96 tỷ đồng có thành tích thu vượt ngân sách.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 20 trường đạt chuẩn quốc gia. Tình trạng xe ô tô dừng trái quy định đang diễn ra phổ biến cần xử lý nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác chuẩn bị của các địa phương để đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 4 tới đây. Cuối chương trình là những tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái vừa chủ trì hội nghị chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái được tổ chức 5 năm một lần nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2019, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 năm 2020. Xác định rõ tầm quan trọng của đại hội, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất thời gian tổ chức đại hội cấp huyện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, tại 8 huyện thị có đông đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, gồm huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ. Qua đó bầu 225 đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với chủ đề các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển, dự kiến hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2019. Từ đó bầu ra 41 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 năm 2020. Các đại biểu cũng nhấn mạnh, việc cử đại biểu tham dự đại hội phải đảm bảo cơ cấu theo thành phần dân tộc, độ tuổi, giới tính, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng, người có nhiều công lao đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc. Tỷ lệ đại biểu nữ tham dự tối thiểu đạt 30%. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội đề nghị Ban dân tộc tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch chuẩn bị đại hội, trình Ủy ban dân tỉnh báo cáo thường trực tỉnh ủy để tổ chức đại hội. Xem xét kỹ, bổ sung thêm các thành viên, các tiểu ban cho phù hợp. Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được giao, các cơ quan, ban ngành, thành viên tập trung thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch để tổ chức đại hội trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực và hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Liên lạc Truyền thống Thanh niên Xung phong làm thủy lợi tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại hội khóa 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Liên lạc Truyền thống Thanh niên Xung phong làm thủy lợi tỉnh Yên Bái hiện có trên 230 hội viên tại các huyện Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, các cán bộ hội viên đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả như trồng rừng, chăn nuôi, dịch vụ thương mại, nhận thầu xây dựng và nuôi ong lấy mật có thu nhập từ 100 đến 250 triệu đồng một năm. Sau 5 năm, Ban Liên lạc Truyền thống Thanh niên Xung phong làm thủy lợi tỉnh đã phối kết hợp với cựu thanh niên xung phong, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức ra soát được 229 trường hợp người có công hưởng chế độ chính sách. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền cho các thanh thiếu niên hiểu được những thế hệ cha ông đã đóng góp công sức để bảo vệ xây dựng đất nước, thường xuyên tổ chức mừng thọ, thăm hỏi, động viên, ủng hộ gia đình hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Liên lạc Truyền thống Thanh niên Xung phong làm thủy lợi tỉnh Yên Bái sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau. Tiếp tục đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết các cấp đến hội viên cơ sở, xã phường, đẩy mạnh phong trào thi đua, nguyện nêu gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vận động hội viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào ở địa phương, xây dựng cá nhân điển hình về phát triển kinh tế, xây dựng phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Cũng tại đại hội đã bầu ra 17 đồng chí vào ban chấp hành liên lạc Hội Truyền thống Thanh niên Xung phong làm thủy lợi tỉnh Yên Bái khóa 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt kế hoạch bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương gần 350 tỷ đồng. Theo đó sẽ phân bổ cho các dự án quan trọng cấp bách trọng điểm và đặc biệt tỉnh hỗ trợ trên 96 tỷ đồng cho 8 địa phương có thành tích vượt thu ngân sách năm 2018. Riêng thành phố Yên Bái không được hỗ trợ. Trong đó huyện Yên Bình được hỗ trợ nhiều nhất với số tiền trên 39 tỷ đồng, thị xã Nghĩa Lộ trên 13 tỷ đồng, huyện Văn Yên trên 11 tỷ đồng, huyện Trấn Yên trên 8 tỷ đồng, huyện Mù Căng Chải trên 7 tỷ đồng, huyện Văn Chấn trên 5,3 tỷ đồng, huyện Lục Yên trên 4 tỷ đồng và huyện Trạm Tấu trên 3 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn, ưu tiên các dự án thuộc đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, đề án phát triển giao thông nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó sẽ bố trí thêm các dự án khởi công mới đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định.
Hiện nay tỉnh Yên Bái có 192 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 76 trường mầm non, 28 trường tiểu học, 57 trường tiểu học và trung học cơ sở, 24 trường trung học cơ sở, 7 trường phổ thông, vượt chỉ tiêu 22 trường so với kế hoạch. Hiện nay ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đang triển khai các giải pháp để năm 2019 có thêm 20 trường đạt chuẩn quốc gia và phấn đấu năm 2020 có thêm 8 trường đạt chuẩn. Trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn cho các địa phương đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2019, ngành giáo dục cũng sẽ triển khai 54 dự án hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh để xây dựng 170 phòng học, 32 phòng ở cho học sinh và nhiều trang thiết bị thiết yếu khác với mức đầu tư trên 103 tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu dạy và học, đặc biệt tại các trường đang xây dựng kế hoạch đạt chuẩn, ngành cũng đã tuyển dụng bổ sung 359 giáo viên, trong đó 228 giáo viên mầm non, 84 giáo viên tiểu học, 42 giáo viên trung học cơ sở. Hiện nay, ngành giáo dục đang tiếp tục rà soát các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia để kiểm tra tập trung đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng và công nhận ngay sau khi đủ điều kiện. Hiện nay, tình trạng xe ô tô lấn chiếm lòng đường vỉa hè diễn ra khá phổ biến, thậm chí nhiều đoạn đường lớn xe ô tô ngang nhiên nối đuôi nhau biến đường thành bãi đỗ xe di động, gây cản trở giao thông. Tình trạng này ngày càng phổ biến do lượng xe liên tục tăng và tập trung chủ yếu tại các ngã ba ngã tư, nơi gần quán ăn nhà hàng. Điều đáng nói là tình trạng xe ô tô đỗ dưới lòng đường lại diễn ra ngang nhiên và chủ yếu trên các tuyến phố có lượng người và xe tham gia giao thông đông. Điều này không chỉ gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Hành vi dừng đỗ xe trên đường được quy định rõ tại Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, người điều khiển phương tiện khi dừng xe đỗ xe trên đường phố phải tuân theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản liên quan. Thời gian qua, lực lượng chức năng của tỉnh cũng mới chỉ dừng ở việc xử lý xe khách dừng đỗ không đúng nơi quy định, xử lý xe máy đỗ dưới lòng đường, còn việc xử lý xe ô tô đỗ dưới lòng đường không đúng nơi quy định chưa được thực hiện. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo đường thông hè thoáng và mỹ quan đô thị, lực lượng chức năng cần tuyên truyền xử lý nghiêm các trường hợp đỗ dừng sai quy định.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 3 với 286 phiếu thuận và 344 phiếu chống, Hạ viện Anh lần thứ 3 bác bỏ thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Theresa May đã nhất trí với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hồi cuối năm ngoái. Phát biểu ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Thủ tướng Theresa May cho rằng mọi nỗ lực tại Hạ viện đã kết thúc và nước Anh cần rời khỏi Liên minh châu Âu một cách có trật tự. Trong khi đó, lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn nhấn mạnh, thỏa thuận Brexit của bà May 3 lần bị Quốc hội bác bỏ cho thấy cần phải có sự thay đổi rõ ràng về nội dung. Trước ngày 12 tháng 4, Thủ tướng Theresa May vẫn còn thời gian để đệ trình phương án thay thế về Brexit. Nếu bà vẫn không nhận được sự đồng ý của Quốc hội, Anh có thể phải đối diện với 3 kịch bản. Một là rời EU vào ngày 12 tháng 4 mà không có thỏa thuận, hai là hủy bỏ quyết định Brexit hoặc yêu cầu tiếp tục trì hoãn tiến trình rời EU. Ngay sau khi Hạ viện Anh bác bỏ thỏa thuận lần 3 về Brexit, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã thông báo sẽ triệu tập cuộc họp khẩn với các nước thành viên EU vào ngày 10 tháng 4, chỉ 2 ngày trước khi có hạn chót Anh rời khỏi EU. Hiện Anh vẫn có thể một lần nữa lùi thời hạn Brexit với sự mong nhất trí của lãnh đạo các nước thành viên còn lại của EU, song bất kỳ sự gia hạn nào cũng cần phải có mục đích rõ ràng.
Ngày 29 tháng 3, Tổng thống Mỹ khẳng định các biện pháp trừng phạt bổ sung Triều Tiên là không cần thiết vào thời điểm này. Tổng thống Mỹ tuyên bố hồi tuần trước rằng ông quyết định sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên là vì ông muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và vì người dân Triều Tiên đã phải chịu nhiều đau khổ. Phát biểu với phóng viên tại khu nghỉ dưỡng ở bang Florida, Tổng thống Trump nêu rõ, tôi không nghĩ các biện pháp trừng phạt bổ sung là cần thiết vào lúc này. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ không áp đặt trừng phạt bổ sung sau này. Tổng thống Trump khẳng định ông có mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và rằng việc duy trì mối quan hệ đó lâu nhất có thể là vô cùng quan trọng.
Ngày 9 tháng 3, ông John Bolton, trợ lý an ninh quốc gia Mỹ đã chỉ trích chương trình hợp tác quốc phòng giữa Nga và Venezuela. Trợ lý an ninh quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định việc quân đội nước ngoài đồn trú ở Venezuela là mối đe dọa với ổn định khu vực và hòa bình thế giới. Mỹ cảnh báo Nga không nên thiết lập căn cứ quân sự hoặc mở rộng hoạt động ở quân đội Venezuela. Ông Bolton cũng cho biết thêm, Mỹ đang cân nhắc tăng cường các biện pháp trừng phạt Venezuela để cắt nguồn hỗ trợ tài chính cho ông Nicolas Maduro. Trong khi đó, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho hay, ông Putin quan ngại sâu sắc về việc một số quốc gia tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela. Ngày 28 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, việc Nga đưa chuyên gia quân sự tới Venezuela là hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận hợp tác song phương trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Nghị viện châu Âu vừa thông qua điều luật mới quy định cấm sử dụng 10 loại sản phẩm dùng một lần làm từ chất liệu nhựa trên toàn lãnh thổ châu Âu từ năm 2021. 10 loại sản phẩm dùng một lần bị cấm gồm túi ni lông, chai nhựa, cốc nhựa, hộp nhựa, thìa dĩa nhựa, bóng bay, túi đựng snack và vỏ kẹo, đầu lọc thuốc lá, giấy ướt và tăm bông. Ngoài ra, luật mới còn quy định đến năm 2025, các quốc gia châu Âu phải chịu trách nhiệm tái chế 25% chai nhựa. Số này là 90% vào năm 2029. Khi luật mới có hiệu lực, tình trạng ô nhiễm biển do rác thải nhựa châu Âu dự kiến sẽ giảm tới 70%.
Phần cuối bản tin thời sự quốc tế, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một người phụ nữ rất đặc biệt tại Anh. Đây là người không bao giờ cảm nhận được cảm giác đau, một điều tưởng như chỉ có ở trong các bộ phim. Người tên là Jo Cameron, năm nay 71 tuổi, bà cho biết khi bị thương hay thậm chí khi sinh con, bà không bao giờ cảm thấy đau. Đến tận năm 65 tuổi, khả năng đặc biệt này của bà mới được giới khoa học phát hiện. Đó là khi bà phải phẫu thuật tay, bác sĩ gây mê đã nhận thấy bà không hề có phản ứng với cảm giác đau nên không cần dùng đến thuốc gây mê hay gây tê. Vị bác sĩ sau đó đưa bà tới kiểm tra y tế tại Viện Nghiên cứu Đại học London. Kết quả cho thấy cơ thể bà Jo không cảm nhận được cảm giác đau do một căn bệnh đột biến gen hiếm gặp. Các chuyên gia cho biết sẽ nghiên cứu kỹ trường hợp của bà Jo để thúc đẩy tiến bộ trong lĩnh vực y khoa. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy cơ quan hành chính nhà nước kiến tạo, phát triển liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã triển khai đề án thành lập bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Đây là bước đột phá trong quá trình hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân. Sau một thời gian chuẩn bị, đến thời điểm này bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đã được hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp khi đến thực hiện giao dịch. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Văn Yên được thành lập với tổng số 131 cán bộ. Cùng với xây dựng quy chế hoạt động, bố trí điều động cán bộ ra làm việc, bộ phận phục vụ hành chính công đã rà soát số lượng thủ tục hành chính phục vụ. Với cơ sở vật chất khang trang, các trang thiết bị đồng bộ hiện đại, bộ phận hành chính công huyện Văn Yên có 12 cửa với 23 cán bộ chuyên viên là những người có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác. Anh Lê Chí Công, cán bộ chuyên trách được giao nhiệm vụ thu phí và trả kết quả tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi đã được tập huấn rất kỹ càng chuẩn bị cho buổi khai trương bộ phận phục vụ hành chính công đi vào hoạt động, thì tất cả anh em chúng tôi, 4 anh em chuyên trách và tất cả 12 phòng ban, 12 bộ phận của các phòng ban chuyên môn cửa xuống thì đều đã sẵn sàng và phục vụ người dân với phương châm là tận tình, tâm huyết, và để làm sao cho cái chỉ số cải cách hành chính ngày càng được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Trong quá trình giải quyết thì cái phần mềm đã được nâng cấp, nên là trong quá trình giải quyết là các cái thủ tục cũng được từng cái khâu quy định bao nhiêu ngày là quy định rõ ràng rồi. Khi mà tiếp nhận người dân thì là người dân rất là yên tâm.
Trực tiếp giải quyết 237 thủ tục hành chính công tại cấp huyện theo thẩm quyền, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên được trang bị hạ tầng công nghệ thông tin và các thiết bị chuyên dụng khác để ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, thống nhất trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo độ an toàn, bảo mật thông tin theo quy định. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là đầu mối tiếp nhận giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, theo dõi giám sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân ngay tại địa phương. Anh Lê Quang Đạo, Phó Văn phòng Cấp ủy Chính quyền, trưởng Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Văn Yên nói.
Trong quá trình đưa vào thực hiện từ 1/4/2019, thì bộ phận mới ra mắt thì cũng không tránh khỏi những cái khó khăn, vướng mắc. Thì cũng trước mắt là chúng tôi cũng sẽ cố gắng tập huấn cho anh em để thông thạo, để đưa vào phục vụ cho nó chu đáo. Thứ hai nữa là cũng rất mong là người dân chia sẻ với bộ phận mới đi vào hoạt động thì cũng có những cái khó khăn tồn tại, và cũng mong là nhân dân và bà con chia sẻ để cùng với bộ phận trong thời gian sớm nhất, ngắn nhất chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và sẽ đưa vào rút kinh nghiệm và chỉ đạo tập huấn bổ sung để đưa vào hoạt động cho nó được đảm bảo về thời gian cũng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.
Cùng với bộ phận phục vụ hành chính công của huyện, bộ phận hành chính công thị trấn Mậu A cũng được đầu tư nâng cấp, đảm bảo diện tích theo quy định và trang bị máy móc hiện đại, thuận lợi cho người dân, tổ chức khi đến giao dịch và làm các thủ tục hành chính. Phấn khởi biết bộ phận phục vụ hành chính công của thị trấn đi vào hoạt động từ mùng 1 tháng 4 tới đây, ông Chu Văn Soạn, tổ 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Bây giờ so với trước kia tôi thấy có cái tốt là nhân viên phục vụ hướng dẫn đến nơi đến chốn thì gọi là nhiệt tình, hòa nhã, vui vẻ. Tôi thấy là cái này là cái mà so với cái cũ thì thấy là cái hiện nay là có cái đổi mới, tận tình, rồi hướng dẫn có cái chu đáo tỉ mỉ, và cái thời gian thì gọi là giúp cho người xin những các cái giấy tờ nó nhanh chóng.
Với phương châm phục vụ người dân là trên hết, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo để đánh giá kết quả công việc, bộ phận hành chính công thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã điều động bố trí những cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm trong giao dịch, đồng thời cử đi tập huấn nghiệp vụ văn phòng, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cách thức vận hành một cửa để giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp khi có yêu cầu. Chị Nguyễn Thị Bảo, công chức văn hóa xã hội, trực tiếp phụ trách lĩnh vực lao động thương binh xã hội, được điều động lên làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Khi mà chuyển lên trên bộ phận hành chính công như thế này thì chúng em cũng cần phải có thêm là các cái kỹ năng, có nghĩa là cũng phải tự học, tự rèn luyện bản thân để làm thế nào để phục vụ nhân dân tốt hơn. Thế và chúng em cũng cố gắng hết sức là để làm cái nhiệm vụ của mình, cũng như là cái giao tiếp giữa cán bộ công chức với lại người dân nó có cái sự hài hòa, thế và giải quyết một công việc giao cho nó hợp lý, tạo điều kiện học hỏi để nắm bắt rõ các cái chế độ chính sách cũng như là các cái thủ tục, các cái quy định của nhà nước, thế và các cái chủ trương đường lối chính sách để tư vấn rồi tuyên truyền vận động với lại nhân dân và giải thích để nhân dân hiểu được các cái quy trình làm việc, để giữa người dân và cán bộ giải quyết cái công việc một cách nó nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, đến thời điểm này, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Yên Bình cũng đã hoàn tất các hạng mục cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc và bố trí cán bộ công chức làm việc tại bộ phận phục vụ. Được cải tạo sửa chữa nâng cấp từ Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Yên Bình nằm trong khuôn viên của Ủy ban Nhân dân huyện, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện khi đến làm các thủ tục. Chị Vũ Thị Nhâm, viên chức, văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Yên Bình nói.
Mà mình là viên chức của văn phòng đăng ký đất đai, được phân công xuống đây để thực hiện cái nhiệm vụ tiếp nhận của cái thủ tục hành chính của cơ quan. Thì trước khi xuống đây thì mình đã được tập huấn để sử dụng phần mềm. Thì với cái tinh thần là để phục vụ công dân sao cho được tốt nhất, thì mình sẽ nâng cao cái trách nhiệm cũng như là cái trình độ chuyên môn để làm sao có thể là hướng dẫn công dân và để phục vụ công dân được tốt nhất. Với cái lĩnh vực của mình thì từ trước đến giờ vẫn là nhạy cảm và phức tạp, vì vậy mà mình sẽ cố gắng để làm sao mà giải thích, truyền đạt hết cái nội dung, giải đáp những thắc mắc cũng như là hướng dẫn công dân để công dân thực hiện cái thủ tục sao cho được thuận lợi nhất và không để công dân phải đi lại nhiều lần.
với 13 cửa giao dịch trực tiếp giải quyết 422 thủ tục tại bộ phận thuộc thẩm quyền cấp huyện và 26 bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã. Đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các bộ phận vận hành hoạt động thử nghiệm hệ thống tại huyện và các xã thị trấn, đảm bảo đưa vào sử dụng đúng ngày 1 tháng 4 năm 2019. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các tổ chức cá nhân nắm bắt và đến thực hiện giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Đối với cán bộ đưa ra làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã, thì huyện đã tập trung chỉ đạo trên cơ sở là lựa chọn những cán bộ có trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao đấy, và các có kỹ năng để tiếp xúc làm việc với người dân, để đưa ra làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và phục vụ cao nhất để đáp ứng yêu cầu. Về công tác tuyên truyền thì huyện đang tập trung cái thời điểm này đang tập trung cao cho công tác tuyên truyền về việc ra mắt và đi vào hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã, kết hợp vừa công tác tuyên truyền về các cái thủ tục hành chính được đưa ra thực hiện tại bộ phận này, thế và tiếp tục là bồi dưỡng để nâng cao cái trình độ, cái nghiệp vụ, nhất là đối với khối các xã thị trấn thì cần phải tiếp tục bồi dưỡng thêm cái nghiệp vụ, và đặc biệt là trong sử dụng cái hệ thống mà theo cái chương trình của bộ phận phục vụ đưa ra làm việc tại cấp xã.
Mặc dù có những khó khăn nhất định do địa bàn rộng, thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều, một số hạng mục phải điều chỉnh thời gian, nhất là địa bàn vùng cao như Mù Căng Chải, Trạm Tấu. Nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các ngành chức năng trong phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, đến nay công tác chuẩn bị cho bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đã hoàn tất. Đến ngày 25 tháng 3, tất cả các hạng mục đã được bàn giao hoàn thành và chạy thử. Việc đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 4 sẽ khắc phục những bất cập của bộ phận giao dịch một cửa liên thông cấp cơ sở, đồng thời tạo ra bước đột phá trong giải quyết các thủ tục hành chính một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại, cắt giảm chi phí, giảm phiền hà tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, từng bước nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cho các huyện, thị, thành phố và tỉnh Yên Bái trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Cho biết về tiến độ triển khai đề án bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, ông Nguyễn Lâm Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng Yên Bái nói.
Với vai trò trách nhiệm chủ đầu tư thì Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với các cái sở ngành liên quan, trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và các địa phương để triển khai thực hiện việc xây dựng dự án, phê duyệt và thực hiện các cái bước triển khai để đầu tư xây dựng đối với dự án này. Thế và trong quá trình thực hiện dự án thì Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ và triển khai theo đúng trình tự xây dựng cơ bản và triển khai theo tiến độ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Và trong quá trình thực hiện thì đối với dự án này là có một cái không gian thực hiện rất là rộng trên toàn bộ 180 xã phường và 9 huyện thị thành phố. Nên là và thời gian yêu cầu rất là gấp, nên là chủ đầu tư cũng đã phải có lập tiến độ rất là chi tiết và triển khai phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, đặc biệt là các địa phương để triển khai và chỉ đạo đơn vị tư vấn cũng như các nhà thầu xây lắp triển khai theo đúng cái tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.
Việc đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động bắt đầu từ mùng 1 tháng 4 là quyết tâm chính trị trong đổi mới cải cách hành chính của cấp ủy chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở, nhằm xây dựng nền hành chính minh bạch hiệu quả, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Đây là giải pháp chiến lược để Yên Bái thực hiện 3 khâu đột phá trong năm 2019, tạo tiền đề quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, cũng như mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đã đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa
Thưa quý vị và các bạn, những trận đấu sớm nhất của các giải đấu hàng đầu châu Âu diễn ra vào sáng nay và hầu hết chiến thắng đều dành cho đội khách. Chỉ phải làm khách trên sân của đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng Serie A là Chievo Cagliari đã dễ dàng có được cho mình một chiến thắng với tỷ số 3-0. Các cầu thủ lập công cho đội khách là Piccane, Pedro và Ivonica. Trận đấu sớm nhất vòng 29 La Liga là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng ngang cơ là Girona và Athletic Bilbao. Với lợi thế sân nhà, Girona có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 37 do công Stuani. Tuy nhiên bước sang hiệp 2, đội khách đã thi đấu khởi sắc để giành chiến thắng với tỷ số 2-1 với các pha lập công của William và Garcia. Trong khi đó, tại vòng 27 Bundesliga, các cầu thủ Hoffenheim tiếp đón Leverkusen trên sân nhà. Đội chủ nhà sớm có bàn mở tỷ số ở phút 13 do công của Ben Foden. Chỉ 7 phút sau đó, Leverkusen đã có bàn gỡ hòa do công của Vô Lăng. Tuy nhiên đó cũng là bàn thắng duy nhất đội khách có được ở trận đấu này. Hoffenheim ghi liên tiếp 3 bàn thắng ở hiệp 2 để kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-1. Huấn luyện viên Ernesto Valverde của câu lạc bộ Barca mới đây đã tiết lộ gây sốc về Messi. Mọi thứ trông có vẻ ổn nhưng thực ra Messi đã đối phó với chấn thương trong thời gian dài từ trước Giáng sinh. Chúng tôi đã gắng làm cơn đau dịu đi, chúng tôi nói chuyện với Messi sau mỗi buổi tập và cùng hợp tác để cải thiện vấn đề. Kể từ khi kết thúc kỳ nghỉ đông, Lionel Messi đã chơi 17 trận cho Barcelona. Trong quãng thời gian đó, anh ghi được 18 bàn thắng giúp đội bóng xứ Catalan nới rộng cách biệt với nhóm bám đuổi ở Liga lên 10 điểm, lọt vào chung kết cúp nhà vua và tứ kết Champions League. Tất cả những thành tích đó được Messi tạo dựng giữa lúc chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Như vậy là kể từ tháng 12, Messi nén đau để ra sân trong mỗi trận đấu. Bất chấp hồi sinh mạnh mẽ dưới thầy huấn luyện viên Solskjaer, tương lai của Ander Herrera ở sân Old Trafford vẫn khá mờ mịt. Hợp đồng của Herrera còn 3 tháng nữa sẽ hết hạn, nhưng tới thời điểm này vẫn chưa có thông tin về việc đàm phán gia hạn. Mới đây, ESPN dựa trên các nguồn tin khẳng định Herrera chắc chắn sẽ rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do, mở ra cơ hội khoác áo PSG. Đội bóng Paris trước đó đã đưa ra đề nghị ký hợp đồng 4 năm với tiền vệ Tây Ban Nha cùng mức lương 150.000 bảng một tuần. Bản thân anh khi được hỏi về khả năng rời MU cũng không phủ nhận. Chuyện được PSG liên hệ khi còn 3 hợp đồng là điều bình thường. Tôi sẽ để quyền quyết định cho người đại diện của tôi. Ở một diễn biến khác, câu lạc bộ MU đã trói chân thành công Marcus Rashford với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Hợp đồng hiện tại của Rashford với MU có thời hạn tới năm 2020. Mặc dù có điều khoản kích hoạt thêm 1 năm, nhưng trước sự thăng hoa của anh thời gian qua, MU nỗ lực trói chân cầu thủ 21 tuổi bằng một thỏa thuận mang tính dài hạn. Theo báo chí Anh, mức lương cho Rashford sẽ tăng lên 150.000 bảng một tuần. Hai bên chỉ còn hoàn tất những điều khoản phụ trước khi tiến tới ký chính thức.
Tiếp theo là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước, với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.